This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa quý vị có thể gọi qua số văn phòng của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa là số 714-892-2628, 714-892-2628 để luật sư Nghĩa có cơ hội giúp đỡ quý vị trong các vấn đề luật pháp. Xin được nói sơ qua về luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Ông tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và luật sư Nghĩa đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Và Hoàng Tính xin lặp lại một lần nữa, số điện thoại của văn phòng luật sư Nghĩa đó là số 714-892-2628, 714-892-2628. Quý vị có thể gọi qua cái số điện thoại này để tham khảo thêm những cái vấn đề luật pháp, hay hoặc là quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư Nghĩa qua số điện thoại 714-892-2628. Và trong chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, quý vị có thể gọi qua số điện thoại của đài đó là số 817-899-4110, 817-899-4110 để đặt câu hỏi trực tiếp với lại luật sư trên hệ thống của Sài Gòn Dallas 1600 AM trong chương trình Những Điều Luật Cần Biết. Và Hoàng Tính xin được thân ái chào luật sư Nghĩa đang có mặt trên đường lai để cùng đến với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Xin được chào luật sư.
Vâng, lời chào thân ái đến anh Hoàng Tính cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình. Chúng tôi cũng xin nhắc là khi quý vị gọi vào cái số điện thoại văn phòng, chúng tôi xin cho biết rằng là quý vị biết được số điện thoại là qua cái chương trình của Radio Sài Gòn Dallas, chúng tôi biết được là đã được nhận cái lời gì cố định cái điện thoại của quý vị từ chương trình nào. Như vậy cũng là một cái gì chúng tôi biết được chương trình giúp được hữu hiệu cho đồng hương chúng ta. Cảm ơn anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn.
Chắc có lẽ vâng, mình sẽ có một vài phút nói chuyện về cái tình hình của Hoa Kỳ. Và khi có những tin nóng tại địa phương thì chúng tôi nghĩ rằng là một trong những tin mà chúng ta thấy cũng rất là buồn cho những người dân của nước Anh khi mà trong tuần qua đã gặp một cái cuộc khủng bố ngay tại một cái chương trình âm nhạc như vậy. Thì đó cũng là cái điều mà chúng ta thấy rằng những cái chuyện như vậy nó sẽ còn xảy ra hoài cho đến khi mà con người phải tìm ra một cái giải pháp nào tốt đẹp để mà giải quyết được những cái vấn nạn của con người đó. Và chúng ta thấy là một trong những cái chuyện đó nó bắt đầu từ những chuyện cá nhân. Chính vì chúng ta thấy rằng là khi mà ông Donald Trump khi chưa làm tổng thống thì cũng hay chê bai ông nguyên tổng thống Obama là có những cái cử chỉ mà có như là có ông gọi là chỉnh trọng quá, hoặc là nhiều khi anh cho là nhu nhược quá trước với những cái vị nguyên thủ của các nước khác. Nhưng mà chúng ta đã nói chuyện là khi nào mà nhận lãnh cái chức vụ đó và có đi công du như ông tổng thống Donald Trump kỳ này thì mình thấy là mới thấy những điểm như vậy, cũng như là khi mà ông nhận được cái tấm bằng khen thưởng công dân của sứ vương quốc Saudi Arabia thì cái việc ông cúi đầu xuống ông nhận cũng là một cái đề tài mà bị châm biếm. Thành ra nhiều khi mình có ở trong cái tình thế thì mình mới hiểu được cái lý do tại sao. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi thấy rằng là có lẽ ông Trump nhiều khi là phải học hỏi những bài học mà của lịch sử nước khác. Ví dụ như ta thấy từ thế kỷ thứ 13 thì Đức Trần Hưng Đạo khi mà sắp sửa lìa đời thì ngài cũng đã nhắn với vua Trần là khi mà thời bình thì vua phải lo cho dân. Đằng này cái ngân sách đầu tiên mà ông Tổng thống Trump đưa ra thì ông cắt hết tất cả những cái chương trình trợ cấp cho những người già và tăng những cái chương trình đã vào trong quốc phòng v.v. Chúng ta thấy rằng là không lo cho dân mà đặt cái trường hợp như vậy thì đến khi mà cái đất nước mà có những binh biến thì cũng khó để mà có được sự ủng hộ của người dân. Và đặc biệt là chúng ta thấy như chúng tôi cũng vẫn hay nói chuyện với lại các bạn đồng nghiệp hoặc là những người sinh hoạt trong cộng đồng, thế là chế độ của Tổng thống Trump này giống như chế độ của một cái ekip toàn là những người đầu để mà ra lo chuyện đất nước, không cứ anh bằng tính.
Chính xác như vậy. Mình xem thôi. Nói chung ra thì chúng ta cũng khó đoán được, mới có hơn 100 ngày của Tổng thống Trump cũng như là cái nội các triệu phú của ông ta. Biết đâu được ông ta ông chi ngân, thu chi ngân sách như vậy để sau này ông ta lại trả lại hết khi mà chúng ta có tiền thêm, rồi ông ta sẽ chi lại sau. Cái đó trong cái cách của nhà giàu nữa. Mình cũng không biết được hơn 100 ngày của ông Tổng thống Trump đang hoành hành dưới nước Mỹ cũng như là cả thế giới phải bám theo ông ta từng ngày, từng giờ, từng phút với tất cả những cái soi mói đủ chuyện hết, chúng ta cũng không có dám nói là thật sự là như vậy hay hoặc là
đúng.
Mình định nghĩa.
Nhưng mà cái điều mà chúng ta cũng sẽ học hỏi ra là chúng ta thấy là tất cả những cái việc gì giống như là anh họ tín dụng cái chữ gọi là hoàng hành trong cái ngoặc kép đó, chúng ta thấy rằng là tổng thống Trump chúng ta cũng chỉ đại diện cho bên hành pháp mà thôi, và trong cái chế độ mà dân chủ như tại Hoa Kỳ thì nó còn có hai cái ngành khác kiểm soát cái pháp, đó là đặc biệt nhất là lập pháp cũng như là tư pháp. Thì lập pháp là làm việc hàng ngày, cho nên mà những cái vị mà dân cử đại diện đó thì quý vị thấy là khi mà ông Trump đưa ra ngân sách như thế này thì đã có rất là nhiều những cái đại diện các đoàn thể của người dân đã cầm những biểu ngữ như là biểu tình và phản đối ngay trước quốc hội ngay, bởi vì họ đặt vấn đề đó đối với lại những người dân cử liên bang đại diện cho họ. Cho nên cộng đồng của chúng ta, cho dù ở đâu khắp mọi nơi, đặc biệt là những nơi mà có đông dân, ví dụ như tại tiểu bang Texas, có Houston, có Dallas, ở Cali, thì Nam Bắc Cali chúng ta đã biết rồi, cũng như là ở bên Washington DC. Nhưng mà nói chung tại đâu cũng vậy, chúng ta vận động đặt vấn đề đó đối với lại những người dân cử liên bang của chúng ta, đặc biệt là các vị dân biểu trong vùng, hoặc là thượng nghị sĩ. Nên nhớ là mỗi một tiểu bang chỉ có hai thượng nghị sĩ thôi, thành ra cái sự vận động của các vị thượng nghị sĩ nó rất là mạnh mẽ và quan trọng. Cho nên chính những vị dân cử liên bang nó sẽ đại diện chúng ta đưa những cái tiếng nói, những cái quan điểm của chúng ta. Thí dụ như chẳng hạn như chúng ta đặt cái vấn đề mà vì cái kinh tế của nước Mỹ và cái vấn đề vùng Biển Đông nó ảnh hưởng đến cái chuyện an ninh và vấn đề mà quyền lợi kinh tế của nước Mỹ. Nói như vậy thì các vị đại diện lập pháp của chúng ta dễ nói chuyện với lại bên hành pháp hơn chúng ta chỉ đặt vấn đề riêng vẽ của chuyện của Việt Nam. Thành ra chúng ta thấy rằng là ở những xứ sở dân chủ như vậy mà chúng ta muốn gọi là có thể sử dụng cái quyền người dân làm chủ đó, nhưng mà trước hết khi mà chúng ta muốn sử dụng quyền đó chúng ta phải có cái thế, và cái thế đó là chúng ta phải là cái người công dân Mỹ, phải đi bầu và cho những vị dân cử liên bang đó họ biết rằng là chúng ta là cử tri nằm trong vùng của họ, thì họ sẽ phải lắng nghe hơn, họ sẽ phải nghĩa là đặt vấn đề đó đối với lại hành pháp và tường trình lại cho người dân, bởi vì họ là chỉ đại diện cho dân thôi mà. Thành ra chúng ta sẽ thấy rằng là cái tiếng nói của cái người cử tri tại Hoa Kỳ nó rất là mạnh mẽ, và đó là lý do tại sao mà chúng tôi đã hợp tác với các cơ quan truyền thông, đặc biệt là với Radio Sài Gòn Đà Lạt, để đặt mạnh vấn đề mà làm sao cho đội ngũ chúng ta vào nhập tịch, cũng như là để mà trong đó nó có những quyền lợi về di trú, và khi chúng ta đóng thuế ở đây chúng ta có cái quyền và khi mà luật cho phép để mà bảo lãnh cho người thân chúng ta sang đây để mà có người sống tốt đẹp hơn, và chúng ta cũng trong cái tinh thần đó chúng ta có cái thế để mà hỗ trợ cho những công cuộc đấu tranh ở trong nước bây giờ, thưa anh.
Cảm ơn luật sư đã chào mào với những cái chương trình mà chúng ta sẽ thực hiện trong cái chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Thì qua cái phần nói chuyện tản mạng sơ qua thì chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị. Thì như Hoàng Tính đang ngồi là lát thưa quý vị. Và luật sư Nguyễn thì đang ngồi ở tại California, chứ không phải là ở Bà Rịa với Vũng Tàu hay hoặc là Sài Gòn với là Bà Rịa hoặc là ở miền Tây. Khi mà chúng ta nói như vậy chúng ta thấy là chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ. Đang sống tại Hoa Kỳ tất nhiên là chúng ta từ Việt Nam chúng ta qua tại đất nước Hoa Kỳ này. Cái điều đầu tiên khi mà chúng ta sống tại xứ người là chúng ta phải cần lưu ý đến cái vấn đề mình phải có được những cái giấy tờ chứng minh mình là hợp pháp, hay hoặc nếu đã có giấy tờ chứng minh hợp pháp rồi chúng ta cần phải nhập tịch vào cái đất nước Hoa Kỳ này. Một cái quan điểm sơ thôi, chúng ta cần phải nhập tịch là như vậy. Còn trên cái quan điểm của luật sư Nghĩa chắc chắn sẽ còn rộng rãi và quý vị dễ hiểu hơn. Mời luật sư Nghĩa.
Dạ vâng, chúng tôi cũng xin thưa là hiện tại bây giờ thì sở di trú họ chưa có thay đổi bất cứ cái dự luật nào. Nhưng hai trong cái vấn đề mà luật bảo lãnh thì hai cái diện mà bố mẹ già bảo lãnh cho con đã trưởng thành, đã lập gia đình, cũng như diện mà anh em bảo lãnh cho nhau là hai cái diện mà đã bị ngấp nghé từ lâu, kể cả thời của Tổng thống Obama và trước đó nữa, họ đã muốn bỏ hai cái việc này. Tuy nhiên là bởi vì có những cộng đồng thiểu số và những luật sư, dĩ nhiên nó cũng dựa vào trên cái chuyện chúng ta vừa nói chuyện, họ vận động cho những cái vị nhà lập pháp, cho nên cái việc đó nó chưa đưa ra. Nhưng mà trong cái nội các của Tổng thống Donald Trump thì vấn đề đó, khi họ cắt giảm những ngân sách ngay cả đối với lại những cái người mà công dân của Hoa Kỳ, thì dĩ nhiên những người công dân Hoa Kỳ đó họ cũng sẽ phải nhíu mày khi mà thấy cái vấn đề mà di trú nó không thay đổi, bởi vì cách gì đi nữa nó cũng là một cái gánh nặng trong mặt kép đối với lại công dân Hoa Kỳ, bởi vì ngay cả chính những người công dân Hoa Kỳ khi bảo lãnh cho những người thân mình sang đây thì họ cũng vẫn phải có cái trách nhiệm để mà lo lắng cho những người đó, thay vì là họ là không phải lo. Và nếu mà họ không phải lo như vậy thì những sự đóng góp khác đối với những chương trình tại quốc gia này thì sẽ bị giảm đi. Cho nên có thể họ cũng sẽ đặt vấn đề. Và chúng ta nhớ là năm 1996, khi mà dưới thời của Tổng thống Bill Clinton cũng vậy, họ đã có cái chương trình cải tổ về vấn đề di trú. Và trong những cái chương trình đó thì đó là cái lúc họ đặt vấn đề là những người mà muốn lãnh những cái trợ cấp về xã hội thì phải có quốc tịch Hoa Kỳ. Dĩ nhiên đó là những trợ cấp của liên bang, mỗi tiểu bang thì tùy theo cái tình hình tài chính của tiểu bang đó có thể gia giảm. Chúng ta thấy rằng là nếu mà không có quốc tịch thì sẽ không được hưởng những cái phần trợ cấp đó. Thì quý vị nào mà nếu còn nhớ lại thì cái chương trình này nó cũng đã trên 21 năm rồi, nhưng hiện tại giờ nó cũng vẫn ảnh hưởng đến chúng ta. Cho nên đó là lý do tại sao mà chúng tôi thấy rằng là cái việc mà chúng ta cần bảo lãnh, cũng như là khi đã có thẻ xanh rồi, như Hoàng Tiến vừa nói, chúng ta nên vào nhập tịch, ngay cả những cái quyền lợi chúng ta chính đáng ngay tại Hoa Kỳ này chúng ta cũng được bảo lãnh. Chúng tôi chia sẻ quý vị trong khi chờ đợi thì
quý vị đã
gọi vào.
Thưa luật sư Nghĩa. Sau khi tiếp vị khách này thì Hòa Tính có điều kiện được Hòa Tính cũng sẽ hỏi thêm luật sư về cái vấn đề nhập tịch quốc tịch. Và bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả trên đường line. Hello, xin được mời vị thính giả này lên tiếng. Hello.
Dạ vâng,
quý vị có thể gọi lại nha thưa quý vị.
Nhưng tôi xin chia sẻ cái điều này là có rất nhiều quý đồng hương gặp phải, đó là khi mà quý vị bỏ lãnh cho con đã trưởng thành đó, và những người và cái người con đó họ có tiền án ở Việt Nam đang hoàn tím khi họ còn trẻ đó. Thành ra khi mà gặp những trường hợp như vậy đó thì là người thân của đồng hương đó, nhất là cần phải lập cái thủ tục xóa tiền án, xóa án ở bên Việt Nam, nhờ những văn phòng luật sư để họ làm xóa cái đó. Thì khi mà đã có một cái văn bản từ tòa đã xóa một cái tiền án này, đã nói tiền án mà nó có từ thời là cái người con đó họ 17 tuổi cho đến hai mấy tuổi, ví dụ như vậy đó, thì bây giờ đã ba mấy tuổi rồi, nhưng nếu không xóa cái án đó trong hồ sơ vẫn còn lưu, thì khi mà họ phỏng vấn và xúc tiến thì bao giờ họ cũng đòi xem cái lý lịch tư pháp số 1 và số 2 đó. Thì khi có những cái đó, trong đó nó sẽ ghi ra là những năm đó có như vậy và chưa có cái vấn đề xóa án, thì họ sẽ cũng coi như cái một trong lý do chính để họ bác cái hồ sơ, vì họ không muốn có những thành phần mà có tiền án như vậy đi vào Hoa Kỳ.
Dạ thưa,
cái chuyện là chúng ta phải nên lưu ý.
Dạ vâng, dạ thưa luật sư Nghĩa, trong cái vấn đề mà luật sư Nghĩa nói là bảo lãnh, và chúng ta cần phải coi là cái background của những cái người thân nhân của mình để mà mình bảo lãnh, gọi là cái vấn đề án và xóa án. Như vậy tại sao gọi là án? Mình định nghĩa như thế nào gọi là án ở bên Việt Nam để mà người ta có thể người ta biết, người ta nhìn cái record, người ta nhìn cái hồ sơ của mình là có bị án thì cái xóa án là nó như thế nào ạ? Chúng ta phạm một cái tội gì?
Tức là nói về cái án này thì cái chính là về vấn đề hình sự đó.
Hình sự.
Nhưng mà ngay cả những vấn đề mà về dân sự tố tụng, nếu mà liên quan đến vấn đề mà lường gạt hay là nói chung là qua đó người ta biết được cái tính cách của cái người mà được bảo lãnh đó. Mà nói chung là về vấn đề chính là vấn đề hình sự. Thì là nếu mà chẳng hạn như chúng hồi còn trẻ, những cái người đó họ vi phạm những chuyện như đánh nhau hay là ăn cắp xe hoặc là vân vân, ví dụ như vậy đó, thì mặc dù là họ đã có thi hành cái án đó rồi, đã vào tù, họ đã trả tiền vân vân này kia đó, thì ở trong cái hệ thống hình sự của nước nào vậy, nó có cái thủ tục gọi là xóa đi cái án lệnh đó. Nếu mà chẳng hạn sau một thời gian người ta thấy là người này đã coi như là hồi tỉnh lại, đã không vi phạm tất cả những cái chuyện gì khác nữa, nghĩa là coi như là sạch rồi đó, thì là xin còn để mà xóa cái án đó. Thì xóa án nó cũng không nghĩa là cái việc đó đã coi như xóa hết không còn gì, phải phá hồ sơ thì nó cũng chỉ cho thấy rằng là cái tính cách là cái người này muốn thật sự là hoàn lương, họ không có muốn coi như trong cái hồ sơ của họ có những cái chứng tỏ rằng họ muốn hoàn lương như vậy, thì đó cũng là cái điểm tốt. Ngay cả bên bên Hoa Kỳ này cũng vậy, khi mà anh bị những cái tiền án đó khi thời còn thiếu niên đó, chẳng hạn như hay dễ kiểu đi theo bạn bè phá phách ăn cắp xe hay là đập phá xe rồi vào nhà trộm cướp trộm cắp này kia vân vân, dĩ nhiên nó cũng có những cái mà đi đến cái vấn đề mà trọng tội hay khinh tội, nhưng mà ngay cả khinh tội mà nó đi vào những hành kiểm như vậy đó thì cũng sẽ phải đi qua cái thủ tục xin bạch hóa hồ sơ, bạch hóa hồ sơ hình sự đó, tức là cũng xin xóa án. Thì trong cái hồ sơ mà người ta nói là cái năm 95 đó anh ta bị cái tội như vậy, nhưng mà đến năm 2013 hay là 2017 anh ta xin xóa cái đó, thì người ta cũng thấy là cái tính cách mà thật sự là muốn phản lương. Và từ hồi năm 1995 đó cho đến bây giờ 22 năm sau mà cái người đó không bị một cái tội gì nữa khác, thì cái phần trăm mà những cái người nhân viên của chính quyền Hoa Kỳ, cho dù đó là ở bên tòa lãnh sự Việt Nam tại Sài Gòn hay là một cái văn phòng tại di trú, họ cũng thấy rằng là cái người nguyên đơn này có, hoặc là người được bỏ lãnh có cái tinh thần muốn hoàn lương, tinh thần muốn trở thành một người tốt, thì họ cũng dễ khoan hồng, họ dễ chấp thuận cho đi hơn rồi.
Dạ vâng.
Hay là cho vào nhập tịch Hoa Kỳ.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại của đài, đó là số 817-899-4110, 817-899-4110, để có thể quý vị đặt những cái câu hỏi liên quan đến di trú, nhập tịch hoặc là bảo lãnh mà luật sư Nghĩa đang sẵn sàng để mà hầu chuyện cũng như giải đáp cho quý vị trong cái lĩnh vực di trú nha thưa quý vị. Đó là một cái bảo lãnh, là một cái khía cạnh của cái vấn đề di trú đó. Thì trước cái bảo lãnh thì chúng ta có cái vấn đề nhập tịch khi mà chúng ta sống lâu ở Hoa Kỳ này, thì luật sư có thể cho quý vị thính giả của chúng ta hiểu được rõ hơn, nếu quý vị nào mà chưa có hiểu được mập mờ về cấm vấn đề nhập tịch thì tại sao chúng ta nhập tịch và nhập tịch nó như thế nào thưa luật sư?
Trước khi nhập tịch thì chúng ta là phải coi như là thường trú nhân tại Hoa Kỳ, có hai loại thường trú. Nếu mình quý vị được người vợ hoặc là người chồng bỏ lãnh, và cái luật chúng ta gọi luật 333 đó. 333 là gì? 333 là cái người mà bỏ lãnh cho quý vị đó, nếu họ là quốc tịch Hoa Kỳ phải là quốc tịch Hoa Kỳ được 3 năm trở lên. Cái ba thứ nhì là cái thẻ người mà muốn vào nhập tịch á, thì là họ phải có thẻ xanh 3 năm, và cái cuối cùng hết là cái hôn nhân của hai người đó cũng phải từ 3 năm trở lên. Nói là 3 năm thẻ xanh thì nếu mà cái người đó đã được hội đủ hai điều kiện kia, là người chồng hoặc người vợ có quốc tịch 3 năm và họ đã có hôn nhân 3 năm và thẻ xanh của họ, thì từ lúc mà 2 năm 9 tháng trở đi đó, họ vẫn có quyền đã nộp đơn được rồi. Và trong cái vấn đề mà thẻ xanh đó, thì như là lấy Hoàng Tín có nói rất là kỹ, là trong thời gian mà chúng ta có thẻ xanh đó, tránh tất cả những vấn đề vi phạm về hình sự, bởi vì những việc đó nó có thể đưa đến cái chuyện mà họ, mà sở di trú hay là bộ nội an của Hoa Kỳ bây giờ là họ có quyền bác những cái đơn di trú đó nếu mà chúng ta vi phạm bất cứ những điều kiện trong đó, từ vấn đề tuổi tác, nó vấn đề hình sự thì nó là vi phạm những cái chuyện đó mà vi phạm quá nhiều lần trong vòng 5 năm trước khi, hay trong vòng 3 năm trước khi mà vào khi nhập tịch mà vi phạm lung tung chuyện, thì chắc chắn là họ sẽ không cho vào, bởi vì đâu ai muốn mời một cái người mà có nhiều thành tích vào nhà của mình đâu. Đó. Thành ra thì giữ cái hồ sơ hình sự thật coi như là sạch như vậy, rồi lúc đó chúng ta sẽ nộp đơn nhập tịch với đủ những điều kiện đóng lệ phí vân vân. Thì khi mà vào nhập tịch đó, thì chúng ta sẽ, nếu mà không được những cái vấn đề đặc miễn vì vấn đề mà ở đây quá lâu rồi, hoặc là bị bệnh tật mà không có học hỏi được những lịch sử chính quyền Hoa Kỳ, những cái kiến thức mới như chúng tôi trình bày trong cái buổi nói chuyện kế tiếp, và nếu trong trường hợp mà quý vị là đồng hương có thắc mắc thì gọi vào chúng tôi sẽ giải thích, và giải thích cho quý vị thì cũng là một cách để mà nhắc nhở những quý vị thính giả chưa nghe lần nào đó. Thì nếu mà một người bình thường mà vào nhập tịch như vậy đó, thì là sau khi nộp đơn đó, là quý vị sẽ được nhận được cái đơn của Bộ Nội an Hoa Kỳ hay Sở Di trú cho biết là đã nhận được đơn, và sau đó chúng ta sẽ nhận được lăng tay. Lăng tay hiện tại bây giờ với cái kỹ thuật mới của Bộ Nội an Hoa Kỳ thì họ không đợi tới 3-4 tháng họ mới kết thúc xong cái vấn đề điều tra, mà chỉ vòng nhiều khi trong vòng 1 tháng là họ có thể kết thúc cái vấn đề điều tra đó. Và kể từ khi nộp đơn và sau khi lăng tay thì có thể khoảng ở California thì khoảng 3-4 tháng là đã được phỏng vấn rồi. thì trong ngày phỏng vấn chúng ta nhớ mang theo tất cả giấy tờ mà họ đã ghi chú trong đó, trong đó có cái giấy hẹn đi phỏng vấn, có chúng ta phải mang theo thẻ xanh, mang theo bằng lái xe chúng ta hoặc thẻ căn cước, chúng ta phải mang theo đặc biệt là những cái passport của Việt Nam á. Khi mà những người nào đã đi ra đi vào nhiều lần thì phải mang theo cái passport đó. Những người nào mà họ nói rằng mình có bệnh thì phải mang theo giấy tờ của bác sĩ trong phong bì đã được niêm phong đó để mà đến. Thì nên nhớ rằng là khi mà chúng ta đến thì bao giờ cũng phải ngồi đợi và chờ tên gọi. Thì khi mà cái người nhân viên phải di trú họ gặp ngay chúng ta đó thì họ cũng đã có thể nghĩa là nói chuyện xã giao với Hoàng Tín. Và cái đó cũng là một cách để họ xem coi là chúng ta thuộc cái địa gì. Nếu mà là bình thường thì họ cũng sẽ xem phải ngay cái khả năng mà trả lời qua lại đối thoại Anh ngữ ở cái cấp gọi là thông thường nhất như vậy đó, chúng ta có trả lời được hay không, họ có thể đánh giá ngay từ đó. Nhưng mà cái chuyện đó thì họ cũng nó không phải là cái yếu tố quan trọng. Là khi bắt đầu vào trong cái phòng phỏng vấn thì Đồng Hương nhớ rằng là bao giờ họ có người thì họ nói rằng là quý vị cứ vẫn đứng tự nhiên đi, giơ tay lên tuyên thệ. Có người họ mời chúng ta ngồi xuống rồi sau đó mới đứng lên để giơ tuyên thệ. Và khi chúng ta tuyên thệ là sẽ khai sự thật đó, thì kể từ đó trở đi đó là tất cả những cái chuyện câu hỏi, câu trả lời của chúng ta vân vân họ đều để ý đến để mà họ xem cái khả năng anh văn của chúng ta như thế nào. Thì cái cuộc phỏng vấn bình thường thì họ hay hỏi thăm xã giao, rồi họ đi qua cái đơn nhập tịch, xong rồi sau đó họ cho thi 10 câu hỏi về lịch sử chính quyền Hoa Kỳ, cho thi đọc, thi viết, và họ sẽ cho biết quyết định, hoặc là nếu họ cần thêm giấy tờ gì thì họ sẽ cho biết rằng là họ sẽ đưa một cái giấy để mà trong vòng bao nhiêu ngày đó chúng ta phải nộp những giấy tờ gì cần thiết trước khi họ quyết định. Đôi khi cái thủ tục mà phỏng vấn đó nó có thể đi ngược lại, đôi khi họ không có vào để họ hỏi cái đơn nhập tịch. Là sau khi tuyên thệ xong họ có thể họ cho chúng ta thi 10 câu lịch sử chính quyền Hoa Kỳ trước, sau khi đọc thi viết trước, nói chuyện để xem cái khả năng đối thoại chúng ta làm sao, sau đó họ mới trở vào cái đơn của chúng ta. Và trong cái đơn đó thì tất cả những cái giấy tờ gì cần thiết chúng ta cần phải mang theo, thí dụ như có nhiều người họ phải mang theo cái passport của Việt Nam là vậy, bởi vì chúng ta biết rằng là ngày giờ là mình đã đi ra khỏi nước Mỹ, mặc dù họ có nhưng họ vẫn muốn có cái đó để họ chụp. Hoặc là nhiều khi có những người trong cái tình trạng mà đã ly dị vợ trước và vẫn còn trợ cấp cho con cái thì họ cũng cần mang theo những giấy tờ án lệnh của tòa cũng như là những cái tiền bạc chúng ta đã đóng thế nào, bởi vì họ muốn một cái người mà thành công dân Mỹ là một cái người tương đối là có cái hành kiểm tốt trong hành tinh.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Đến đây thì thời gian cũng không có còn nhiều nữa, thì chắc là quý vị và cũng đang theo dõi chương trình này để mà biết thêm về cái vấn đề mà chúng ta nhập tịch như thế nào, chúng ta vào trong một cái cuộc phỏng vấn là sao. Trong tuần sau thì Hoàng Tính cũng sẽ có những cái câu hỏi mà nếu một quý vị nào có những cái liên quan thắc mắc trong cái vấn đề mà phỏng vấn nhập tịch trong cái cuộc phỏng vấn như thế nào thì quý vị lần sau quý vị nhớ gọi lên để cùng Hoàng Tính đặt những cái câu hỏi với luật sư Nghĩa nhé. Mà chắc chắn là trong cái lần sau Hoàng Tính cũng sẽ hỏi tập trung và các vấn đề đọc như thế nào, gọi là đọc trôi chảy đối với lại một cái người phỏng vấn, hay hoặc là viết thì chúng ta viết như thế nào, là chúng ta tạm để cho cái người phỏng vấn chấp nhận được những cái chữ viết của ta của mình để mà có thể là nhận mình là một cái người vào được cái quốc tịch Hoa Kỳ. Trong lần sau Hoàng Tính cũng sẽ tập chú vào các vấn đề đọc và viết nha thưa quý vị, cũng như là luật sư Nghĩa. Cảm ơn luật sư Nghĩa rất là nhiều, và thời gian không còn nhiều nữa thì mời luật sư gửi lời chào ạ.
Và cũng như tiếp theo lời đầu tiên là khi mà chúng tôi lược sơ qua cho quý vị, mặc dù là chỉ có trên đài nhưng mà có những cái chìa khóa để cho thấy rằng là nhiều khi nó không có đơn giản là chúng ta học thật kỹ coi như là cái đơn đó là vô hồng, mà nghĩ rằng họ sẽ hỏi y chang như vậy, nhưng mà nó sẽ có những câu hỏi mà chúng ta cũng sẽ phải biết qua. Và hy vọng là những cái chương trình của chúng tôi trên chương trình làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas sẽ giúp cho Đồng Hương tại Dallas nghĩa là nhập tịch nhiều hơn, và hy vọng là tham gia những sinh hoạt của cộng đồng và đóng góp vào cái công việc của mình. Chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn anh Hoàng Tín cũng như ban giám đốc của Radio Sài Gòn Dallas cho tôi cơ hội để mà chia sẻ những cái kiến thức của chúng tôi đến với lại quý đồng hương tại Dallas, và hy vọng một ngày thật gần sẽ lại ghé thăm đến Dallas cũng như là ghé thăm tại Radio Sài Gòn Dallas cũng như SCPN tại Dallas với anh Hoàng Tín và tất cả các anh chị em trong đài.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư đã bỏ chút thời gian đến với chương trình. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa.